Kính thưa quý bạn, chị em, xin mời hôm nay chúng ta học Phúc âm Thánh Gioan chương 19. Sau khi Chúa bị bắt và người ta đưa tới quan Phi-la-tô, và theo thói quen của ngày lễ vượt qua, Phi-la-tô tha cho một tội nhân. Nhưng người Do Thái đã không muốn chọn Chúa Giê-xu là vua của họ, và họ xin tha cho Ba-ra-ba và đóng đinh Chúa Giê-xu. Nhưng mà Phi-la-tô không có thấy Chúa bị một cái tội lỗi nào hết. Vì vậy mà Phi-la-tô truyền đem đi đánh đòn Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy ở đây, trong khi đánh đòn, người lính đã cho Chúa đội triều thiên bằng vòng gai, rồi mặc áo tròn đỏ, rồi kính chào vua dân Do Thái. Đó là một cách để lính nó chế giễu. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu là vua tình yêu. Ngài chấp nhận sự chế giễu. Ngài chấp nhận tất cả. Vua tình yêu hy sinh cho tất cả mọi người, để mọi người nhận được cái ơn cứu độ của Chúa, vì Chúa yêu thương và muốn cái gì tốt nhất cho nhân loại, đó là được tha thứ mọi thứ tội lỗi, để nhận Chúa Giê-xu là vua tình yêu, và mọi người sống trong tình yêu của Chúa thì mới được giống Chúa Kitô, và Ngài đã thể hiện cái tình yêu này. Ngài chấp nhận là một vị vua tình yêu, chấp nhận hy sinh hoàn toàn. Xin mời chúng ta đọc từ câu 1 của chương 19. Bây giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-xu đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo tròn đỏ. Họ đến gần và nói, kính chào vua dân Do Thái, rồi vả mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái, đây, ta dẫn ông ấy ra cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Vậy Đức Giê-xu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo tròn đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ, đây là người. Khi vừa thấy Đức Giê-xu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ, các ngươi cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại, chúng tôi có lệ luật, và chiếu theo lệ luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-xu, ông từ đâu mà đến? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người, ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại, Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn. Chúng ta qua cái phần này chúng ta thấy là Phi-la-tô trước sau gì cũng tìm cách để tha cho Chúa Giê-xu, bởi vì ông xác nhận là không có tội. Tới ba lần Phi-la-tô đã công bố là không có một cái chứng cớ nào là Chúa Giê-xu phạm tội để mà kết tội hết. Từ trong chương 18 câu 38 rồi tới chương 19 câu 4 và câu 6, Phi-la-tô đều tìm đủ cách để tỏ rõ là Chúa Giê-xu vô tội. Và khi mà tha Ba-ra-ba rồi, Phi-la-tô nghĩ rằng đi đánh đòn Chúa Giê-xu thì có lẽ cũng hả lòng dân chúng rồi. Và lúc đó Ba-ra-ba đã biến mất khỏi cái tòa án. không còn ở đó nữa. Những người lính đã làm cái vương miện cho Chúa Giêsu, đã chào Ngài như một vị vua của dân Do Thái. Và ở đây, thật sự, Chúa Giêsu là vua. Do muốn diễn tả cho chúng ta một vị vua tình yêu đang chấp nhận hy sinh. Ở trong phúc âm Luca thì Chúa Giêsu bị đưa tới Herode Antipa này, và ở đó Ngài cũng bị chế giễu. Rồi chúng ta thấy rõ ràng con của Thiên Chúa khi mang lấy thân phận của con người. Chúa Giêsu đã nhập thể thực sự là một con người, và Phi-e-tô đã dẫn đưa Chúa Giêsu ra ở bên ngoài sau khi đánh đòn Chúa Giêsu, thì vẫn đầu đội vương miện bằng gai và mặc áo toàn đỏ. Và kia tôi giới thiệu với họ, đây là người. Để thấy rõ ràng Chúa Giêsu đang mang cái nhân tính thực sự, một Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Cái dáng vẻ bên ngoài và thực sự Chúa Giêsu đang ở trong cái nhân tính không có ai nhận ra. Kitô và mọi người đã không nhận ra, không thấy được thần tính của Chúa Giêsu. Và ba lần Pilato đã công bố là Chúa Giêsu vô tội. Nhưng mà những người Do Thái đã cố tình ganh tị với Chúa Giêsu và phải giết chết Chúa Giêsu. Và họ trưng ra luật lệ của Do Thái giáo và kết án Chúa Giêsu nói lộng ngôn là con Thiên Chúa. Trong khi Ngài nói sự thật, Ngài là con Thiên Chúa, thì họ lại không chấp nhận. Và họ quyết tâm phải giết chết Chúa Giêsu. Rồi khi Pilato hỏi Chúa Giêsu, ông từ đâu mà tới? Thì Chúa Giêsu đã không có trả lời cho Pilato. Pilato mặc dầu là được mô tả là một bàn tay sắt, nhưng mà ông ta cũng thấy rõ ràng là Chúa Giêsu vô tội và muốn biết rõ Chúa Giêsu từ đâu tới. Thì Chúa Giêsu lại không có trả lời rõ ràng, Chúa Giêsu yên lặng hoàn toàn, bởi vì Pilato không có muốn biết gì về Thiên Chúa hay là quyền năng của Thiên Chúa hết. Ông ta chỉ đứng ở trên cái tòa án và ông ta chỉ nhìn thấy nhân tính của Chúa Giêsu thôi. Và ở đây chúng ta biết rõ hơn nguồn gốc của Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên Gioan biết rõ Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời. Nhưng ở đây Phi-e-tô không có nhận ra. Bao nhiêu người đang tố cáo để cho thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đã nhập thể làm người giống chúng ta mọi đàng. Và khi Chúa Giêsu từ chối Phi-e-tô, không có trả lời Ngài từ đâu đến, và Phi-e-tô không có kiên nhẫn, cho nên Phi-e-tô mới nói lên cái quyền lực của ông ta, là ông có quyền giết chết hay là cái quyền cho sống. Và lúc đó Chúa Giêsu mới trả lời cái vấn đề này, là quyền năng ở dưới đất này đó chỉ từ trời ban cho để được phép làm, để cầm quyền trên dân, chứ không phải là tự mình mà có được đâu. Vì con người không làm chủ cả mạng sống mình, làm sao mà có quyền lực gì đâu. Và chúng ta ở đây thấy Chúa Giêsu đã bị trao tay để bị giết chết như là một người tội lỗi. Vì Chúa gánh lấy tất cả những cái tội lỗi của nhân loại. Mặc dù Ngài vô tội hoàn toàn, những người như Caipha, như Phi Lato, những người cầm quyền cho Thái giáo, họ đều có cái trách nhiệm trong việc giết chết Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta vẫn biết là Chúa Giêsu gánh lấy tất cả những tội lỗi của nhân loại, nhưng ở đây có sự ganh tị và muốn triệt tiêu Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta lạm dụng về tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào trên thế giới này, mà khi lạm dụng thì sẽ sinh ra nhiều thứ tội lỗi lắm. Vì niềm tin tôn giáo là hướng về Thiên Chúa, để làm theo ý của Thiên Chúa, và quyền năng đã được ban cho là để phục vụ, chứ không phải quyền năng để ban cho nhóm lãnh đạo là để bắt mọi người theo ý mình. Điều đó sai hoàn toàn. Ở đây Chúa Giêsu trả lời rõ ràng cho Phi-la-tô: Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn. Trong đó có Judea, có Caipha, có những người lãnh đạo do Thái giáo. Và cuối cùng, từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha người. Nhưng Dân Thái kêu lên rằng, nếu Ngài tha cho nó, Ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar. Khi nghe thấy thế, Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-xu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là nền đá, tiếng Hy-bri gọi là Gát-ta-tha. Hôm ấy là ngày lễ vượt qua, áp lễ vượt qua. Vào khoảng 12 giờ trưa, ông Phi-la-tô nói với người Do Thái, đây là vua các người. Họ liền hô lớn, đem đi, đem nó đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô nói với họ, chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Các thượng tế đáp, chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Bây giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Chúng ta thấy cuối cùng Phi-la-tô cũng bị ép, bởi vì họ dùng cái từ ngữ về chính trị mới ép được Phi-la-tô. Là ai tự xưng mình là vua thì chống lại Caesar, chống lại hoàng đế Roma rồi. Như vậy, nếu mà Phi-la-tô tha cho một người chống lại hoàng đế Roma thì ông phải là bạn của Caesar nữa. Và những cái lời đó làm cho Phi-la-tô phải xử án về cái tội chính trị là Chúa Giê-xu xưng mình là vua. Trong khi đó, Phi-la-tô biết rõ Chúa Giê-xu chẳng có thì ảnh hưởng gì tới cái thế chính trị của đế quốc Roma hết, và cũng chẳng đề cập gì tới cái thế chính trị đó hết. Vì vậy mà trong xã hội người ta hay dùng một cái chiêu bài nào đó để chụp mũ người khác phạm tội về chính trị, để có cớ là họ gây rối trật tự ở trong cái an ninh quốc gia, cho nên bị giết, bị phạt, bị tù đày. Chuyện đó rất là thường, ngay cả những người xử án vẫn biết điều đó. Ở đây Phi-la-tô cũng vậy, cũng vẫn biết rõ ràng là Chúa Giê-xu vô tội, nhưng mà khi bị ép, ông sẵn sàng làm theo ý của người dân, chứ không phải làm theo cái công lý. Và ở trong này, chúng ta thấy có sự chế giễu của Phi-la-tô. Đây là vua của các người. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái là đây là vua của các người. Một người vua đang bị trói, đang bị đội vòng gai, đang đã bị đánh đòn, chẳng còn hình tượng người ta nữa. Mà những người Do Thái thì bảo và quyết tâm đóng đinh nó vào thập giá. Và Phi-e-tô lại một lần mỉa mai nữa, chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Phi-e-tô sợ những người mà xưng mình là vua, còn ở đây Phi-e-tô biết quá rõ Chúa Giê-xu mà những người này có tố cáo, có muốn giết chết và muốn ghép vào một cái tội chính trị, chẳng qua là vì ganh tị, thù ghét Chúa Giê-xu thôi. Chứ chẳng phải là cái tội gì hết. Nhưng mà ông muốn mỉa mai chính những người Do Thái. Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Trong khi những người Do Thái thì muốn có một người làm đấng cứu thế để giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Mà giờ này lại đóng đinh vua của những người Do Thái. Rồi chính họ đã tự cho mình chỉ có một vua là Caesar, không nhận Thiên Chúa là vua của mình nữa, mà họ lại trở nên cái người bỏ cái tôn giáo của mình trong cái vụ xử án Chúa Giê-xu, để bao nhiêu cái lòng ái quốc của họ không còn nữa, họ bỏ hết, họ chỉ nhận một hoàng đế Roma thôi. Đó là cái bi kịch mà chúng ta thấy rõ ràng, để người ta đặt Phi-la-tô, rồi Phi-la-tô cũng mỉa mai lại. Họ muốn cho Phi-la-tô, nếu mà không chịu xử án thì không còn là bạn của Caesar. Thì điều đó làm cho ông ta đã sợ hãi, và ông không muốn đứng về cái kẻ thù của Caesar mà người dân có thể tố cáo. Nên ông đã xử án. Và cũng qua đó để ta thấy là ông đã làm vì sợ, cái động lực là vì sợ và muốn giữ cái uy tín của mình thôi. Cái ghế ngồi của mình thôi, chứ không phải là cái uy tín nữa. Cái ghế ngồi của mình, cái vị trí của mình. Chính ông ta đã xử án Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái trách nhiệm vẫn là nằm ở chính những người nộp Chúa Giê-xu cho Hê-rô-đê, tức là những người lãnh đạo Do Thái giáo. Và Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điện Đức Giê-xu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew là Golgotha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bản đó vì Đức Giê-xu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bản này viết bằng tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô, xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói, ta là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô trả lời, ta viết sao, cứ để vậy. Vừa là một cái sự mỉa mai đối với người Do Thái, vua của họ đã bị đóng đinh trên thập giá, nhưng mà đồng thời Gioan đã trình bày Chúa Giê-xu như là vị vua tình yêu, và bản án được ghi rõ ràng là vua dân Do Thái. Cho nên qua việc Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, người ta đã đưa Chúa Giê-xu tới cái nơi mà người ta đã xử án Chúa Giê-xu. ở ngay gần thành để mọi người đều có thể thấy được. Và nơi đó là cái nơi ngày xưa người ta đã khai thác đá ở đó. Và từ nơi này còn lại một cái đồi đá lớn mà giống như cái sọ người, cho nên gọi là núi sọ hay là cái sọ. Và trên đó người ta thường đóng đinh những tử tội. Thì người ta đã đóng đinh chung Chúa Giêsu với hai người trộm cướp phạm cái tội tày trời, để đồng hóa Chúa Giêsu là kẻ tội lỗi. Và những người dân chúng đi qua lại, họ sẽ thấy rõ đây là những kẻ tội lỗi. Họ không cần phải phân biệt người nào hay người nào tội thế nào. Dân chúng thì không có biết rõ là ai, thì chỉ biết đây là những kẻ trộm cướp đáng bị đóng đinh trên thập giá. Đó là cái cách mà người ta đồng hóa và chụp mũ mọi người vào trong cái nhóm tội lỗi. Cũng như người Do Thái, những lãnh đạo Do Thái giáo đã từng nói Chúa Giêsu là ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi. Và Chúa Giêsu là vị vua tình yêu từ trời đến, là Thiên Chúa tình yêu. Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng của nhân loại, chịu chết như là một tội nhân, phạm tội tày trời nhất, sỉ nhục trần truồng ở trên thập giá. Không còn một mảnh vải che thân, không còn một cái dáng vẻ của con người nữa. Là một Thiên Chúa mà Ngài chấp nhận đến cái độ đó. Và trên đỉnh đồi của nơi đóng đinh Chúa Giêsu, Chúa đã báo trước rồi. Khi Ngài bị treo lên, Ngài sẽ kéo mọi người lên. Tức là Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi bị xiềng xích trong tội lỗi, trong cái nô lệ cho ma quỷ, để chúng ta được kéo lên với Thiên Chúa. Và từ câu 23, những người lính thì được phép lấy những quần áo của cái người tử tội này. Họ có quyền lấy những quần áo này, tại ngày xưa vải vóc rất là ít và đắt tiền nữa. Thì theo Thánh Vịnh 22 câu 19 đã nhắc tới, thì ở đây những người lính đã chia nhau áo của Chúa, đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Chiếc áo dài này không có đường khâu dệt từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia nhá chát, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đó, trong Thánh Vịnh 22 câu 19 đã nói trước. Đó. Và hình ảnh của cái áo liền từ trên xuống dưới để chỉ về cái sự hiệp nhất của giáo hội, không có xé ra, nhưng mà phải rút thăm ai được thì lấy. Và Chúa Giêsu đã làm linh mục thầy cả thượng phẩm. Và của lễ là chính Ngài hy sinh trên thập giá để nâng lên cái của lễ đền tội, là ý riêng của Ngài, sự sống của Ngài, tất cả đều để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, để đền cái tội bất tuân của con người. Và cái áo không có đường khâu cũng chỉ lên cái biểu trưng của cộng đồng các môn đệ. Nó chỉ sự hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, trong sự duy nhất của một tình yêu, và cũng nói lên cái sự liên hệ của Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Và Chúa Giêsu cầu nguyện để tất cả đều nên một ở trong chương 17 mà chúng ta đọc qua. Rồi kế tiếp là những nhóm người đàn bà đứng xa xa và đứng gần thập giá, thì có Chúa Giêsu, thân mẫu của Chúa Giêsu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúng ta biết là đối với xã hội ngày xưa, mà người phụ nữ không có ai rước về hết. Trẻ thì cần được chồng rước về. Còn già, chồng chết rồi thì có con cái rước về. Mà không ai rước người mẹ này về hết. Thì đúng là một cái nỗi buồn, một cái nỗi tủi nhục. Nhưng ở đây chúng ta nhìn một khía cạnh mới, là Eva đã ở bên cạnh Adam khi con người sa ngã. Thì ở đây cuộc sáng tạo mới của một Adam mới là Chúa Giêsu. Người phụ nữ là mẹ Maria ở bên cạnh Chúa Giêsu, là Adam thứ hai. Mẹ không còn người chồng, không còn người con để đón về nuôi dưỡng. Thì ở đây Chúa Giêsu trước hết là giao phó cho Thánh Gioan, và ông Gioan được giao phó cho mẹ để trở nên hai mẹ con. Và Gioan chứng nhận điều này. Chúa Giêsu không nói là mẹ của Ngài, mà nói là người mẹ. Thưa bà, đây là con bà. Và nói với Gioan, đây là mẹ của anh. Đây là một cử chỉ biểu trưng để chỉ mẹ của Chúa Giêsu bây giờ là mẹ của tất cả mọi tín hữu, và qua Gioan là người đại diện để đón mẹ. Và qua hành động cuối cùng này của Chúa Giêsu, giáo hội đã khám phá ra một chút về mầu nhiệm đời sống Kitô hữu nữa. Người tín hữu là thành viên của một gia đình thiêng liêng rồi. Cũng như một đứa trẻ cần có cha, có mẹ để phát triển bình thường, thì người tín hữu cũng cần có Đức Maria và có cha trên trời. Đây là một cái điều hiểu biết, một giáo lý không có thay đổi từ xưa đến giờ trong giáo hội. mà giáo lý này tuyệt đối không đưa loài thụ tạo lên đồng hàng với đấng tạo hóa mình đâu. Không phải ngẫu nhiên mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một người mẹ. Một đứa trẻ không có mẹ là điều bất hạnh cho nó. Thì người tín hữu cũng bất hạnh nếu tôn giáo của mình chỉ được biểu hiện qua một cái thế giới toàn là những nam nhân mà không có người mẹ. Người tín hữu nào đón nhận mẹ Maria vào nhà mình như ông Gioan sẽ không trở thành cuồng tín đâu, cũng không là người xét nét về đức tin, nhưng đây là một dạng khiêm nhường, hân hoan và bình an trong tâm hồn với một cái lòng sùng kính đơn sơ. Và đó là nét đặc trưng của người Công giáo biết đón nhận mẹ Maria, nhưng không phải vì đón nhận mẹ Maria mà lãng quên Chúa Giêsu đấng cứu chuộc mình. Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất, là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng cho chúng ta một người mẹ. Và người mẹ Maria đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, chứ không phải là tôn kính mẹ thì chúng ta sẽ làm ngược lại ý muốn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn luôn tôn kính mẹ. Một Kitô hữu là chi thể của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa Giêsu thì cũng phải tôn kính mẹ mình. Vì vậy, chúng ta thấy rõ ràng cũng qua cái đoạn này để chúng ta thấy rằng là Đức Mẹ không có người con ruột nào ngoài Chúa Giêsu. Nếu không thì những người con khác đã đón mẹ Maria về. Những gì mà Kinh Thánh nói về anh em của Chúa Giêsu là những anh em họ hàng của Chúa Giêsu, chứ không phải anh em ruột thịt. Và chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu đã làm công việc cuối cùng này thì Chúa đã nói ta khác. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói tôi khác. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người, nhấp xong, Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất. Người gục đầu xuống và trao thần khí. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu bị cơn khát hành hạ, nhưng người cũng khát vọng thấy cái vương quốc của Chúa Cha được thiết lập ở trên thế giới này. Người khao khát tình yêu vô vị lợi của chúng ta, của những ai có thể chia sẻ những cái tâm tư, những cái nỗi lo âu của Chúa Giêsu và sẵn lòng đi theo Chúa Giêsu lên núi Sọ, để mỗi ngày chúng ta đang chịu đóng đinh tính xác thịt của chúng ta vào thập giá của Chúa, để chắc chắn chúng ta cũng sống lại vinh quang với Ngài. Và đồng thời trong cái nỗ lực hy sinh lo cho vương quốc của Chúa được phát triển, chúng ta hoàn toàn chết lần chết mòn vì tình yêu với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu khao khát những ai có tình yêu vô điều kiện với Chúa, khao khát những tình yêu vô vị lợi, cùng chia sẻ một tâm tư, một tình yêu với Chúa Giêsu. Và sau khi người ta đưa miếng bọt biển thấm đầy giấm, thường đó là cái giúp cho nạn nhân ở trên thập giá đỡ bị đau đớn. Và Chúa Giêsu nhấp một chút và Chúa làm chủ sự sống Cho nên Ngài thấy mọi sự hoàn tất, thì Ngài đã trút hơi thở. Ngài có quyền trên sự sống của Ngài, chứ không phải là Ngài là cái người bị thua cuộc. Nhưng mà Ngài làm chủ, Ngài là vua tình yêu, Ngài muốn tự hiến chính mình cho tất cả mọi người chúng ta. Thánh Vịnh 69 câu 2 đã nói lên việc Chúa khác. Và ở đây, sau khi nếm một chút giấm, chút rượu, thì Ngài đã nói mọi sự hoàn tất, như trong cái bữa lễ vừa qua, người Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa, người ta cũng uống những chén rượu. Và Chúa Giêsu hoàn tất vì Ngài đã hoàn thành mọi việc mà Chúa Cha giao cho Ngài. Sứ mạng Ngài đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã yêu họ cho tới cùng. Yêu tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, thì Ngài gục đầu xuống và trao ban thần khí để bắt đầu một cái giai đoạn mới, giai đoạn lịch sử của Thánh Thần của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã trao ban thần khí khi Ngài chết, là một lịch sử mới bắt đầu, chấm dứt cái giai đoạn lịch sử ở cũ ước mà tội lỗi con người chưa có thể được tha bằng máu chiên bò được. Lịch sử mới bắt đầu. Thánh Thần được thông ban cho hội thánh. Sức sống của Thiên Chúa được ban cho hội thánh. Cho nên một con người mới, một trái tim mới do chính Chúa Thánh Thần tác động và làm cho mỗi người chúng ta bắt đầu sống cuộc sống mới dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Và ở trong cái câu 31 trở đi, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị lưỡi đầu đâm thâu qua. Hôm đó là ngày áp lệ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật để cả anh em nữa cũng tin. Việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Và ở đây chúng ta thấy trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thủng. Thì bài tường thuật đã lặp lại cho chúng ta mấy cái chết của Chúa Giêsu. Và lưỡi đồng được đâm thấu trái tim để chắc chắn là Chúa Giêsu đã chết rồi. Và lời chứng này được lặp lại thứ ba lần ở trong cái đoạn này: Chúa Giêsu đã chết thật sự. Người lính đã thấy Chúa Giêsu chết, nhưng mà để chắc chắn đã lấy cái lưỡi đồng đâm vào trái tim. Và từ trái tim đâm thủng của Chúa, máu cùng nước chảy ra. Và đây là cái giây phút mà tất cả ý nghĩa của cuộc khổ nạn của Chúa đã tỏ lộ ra, bí tích giải rửa tội và bí tích mình Thánh Chúa, máu và nước, nước tượng trưng cho bí tích rửa tội, máu tượng trưng cho chỉ về bí tích thánh thể, mà Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa đã đổ những giọt máu cuối cùng vì tình yêu. Và ngày hôm nay, lòng thương xót của Chúa, hình ảnh này cũng được Chúa Giêsu tỏ lộ cho thánh nữ Faustina. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Và hôm ấy là ngày lễ chuẩn bị cho lễ vượt qua. Và trưa hôm thứ sáu này, gần đến địa điểm hành hình, người Do Thái từ trên đồi đi xuống đền thờ để xác tế chiên vượt qua. Và trong nghi lễ xác tế này thì không được để rơi mất một giọt máu nào. Và Gioan đã đứng ở đây dưới chân thập giá cùng với mẹ Maria và những phụ nữ thánh thiện đi theo, cũng như vị tư tế trong đền thờ vào 9 giờ phút này. Người lính đã làm cho Chúa Giêsu trên thập giá đổ hết máu mình ra cho đến giọt cuối cùng. Tình yêu là trao ban 100%, trao trọn vẹn. Và lúc này, Gioan đã hiểu rõ ra, ông đã được hiểu được cái ý nghĩa sáng chói lúc đó, mà chính Gioan Tẩy Giả cũng đã công bố, đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Thì cũng 3 giờ chiều để chuẩn bị cho khi mặt trời lặn, 5-6 giờ chiều là họ có con chiên để xác tế, để làm lễ vượt qua. Tại vì lễ vượt qua bắt đầu từ chiều hôm trước tới chiều hôm sau, chiều thứ 6 tới chiều thứ 7. Vì đại lễ của người Do Thái năm đó trùng vào ngày Sa-bát. Vì vậy mà trước cái giờ mặt trời lặn thì họ đã làm thịt con chiên. Và hình ảnh đó để chỉ về chính Chúa Giêsu trên thập giá là Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian, xóa tội trần gian. Trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 9 đã báo trước, và giờ đây chính Chúa Giêsu thực hiện. Cử chỉ người lính bỗng mang một giá trị ngôn sứ nữa. Mặc khải cái màu nhiệm của Thiên Chúa, máu chuộc tội đã đổ ra, không phải trên bàn thờ trong đền thánh nữa, mà trên miền đất đã được tái sinh. Chúa trang sức sống nhờ máu của Chúa Kitô. Nghi lễ xác tế chiên vượt qua mà ông Môi-se đã sáng lập nay được hoàn thành và đã thay đổi là chính máu Chúa Kitô. Cũng trong cuộc lễ vượt qua này, máu và nước vọt ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, loan báo một giai đoạn mới với bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Gioan đã nhắc nhở một cái điều luật khác nữa về nghi tế xác tế con chiên, là một không khúc xương nào của người bị đánh dập. Người ta xác tế chiên thì người ta không cần phải đánh dập ống chân. Đó. Và Gioan đã đọc được điều đó, đã hiểu thấu được điều đó. Vết thương mở rộng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá một mối tình mãnh liệt và nhiệm màu đã nung nấu trái tim của Chúa suốt đời. Các môn đệ đã từng chia sẻ cuộc sống thường nhật của người, rồi sẽ thấy những kỷ niệm và cảm xúc của mình nó tan biến theo thời gian, nhưng họ cũng sẽ khám phá rằng không có một lời, một cử chỉ nào hay một khoảng thinh lặng nào của Chúa Giêsu lại không nói lên tình yêu của người đối với Thiên Chúa. Chính từ trái tim bị lửa đồng khai mở mà phát sinh nơi chúng ta lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đừng bận tâm suy nghĩ lòng vòng để lý giải đức tin của mình. Nhưng hãy chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa và để cho tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta. Tình yêu được đáp trả bằng tình yêu. Tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu làm cho chúng ta phải yêu Chúa trên hết mọi sự và lựa chọn chính ý muốn của Chúa, đầu phục ý muốn của Chúa, chứ không phải ý riêng của chúng ta nữa. Rồi sau đó, những người có cái quyền đến với Phi-la-tô, dĩ nhiên các môn đệ Chúa Giê-xu không có cái khả năng để đến với Phi-la-tô được. Họ là những người dân bình thường, làm nghề chài lưới. Thì những môn đệ âm thầm là Joseph và Nicodemo đã đến xin Phi-la-tô để mai táng Chúa Giê-xu. Sau đó ông Joseph, người Arimathe, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-xu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giê-xu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp nhận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-xu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh có một thổ vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần bên nên các ông mai táng Đức Giê-xu ở đó. Hai người môn đệ âm thầm của Chúa Giê-xu đã an táng Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu tắt thở giữa hai người trộm cướp và để chôn cất Chúa một cách tử tế. Thì hai môn đệ âm thầm này, Joseph và người Arimathi, đã xin Phi-la-tô và họ đã từng tiếp xúc kín đáo với Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy là Chúa Giê-xu thì đi với những người dân thường, những kẻ chài lưới, rồi gọi Mát-thêu là người thu thuế, rồi chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Cho nên những người địa vị xã hội cao, họ không dám nhập nhóm vì họ đang sống trong một cái xã hội mà dù sao tất cả đều có ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của họ. Cho nên trong xã hội thì thường có nhiều người nghèo, nhiều người thấp cổ bé miệng, và những người ở xã hội cao họ không có muốn tiếp xúc. Vì vậy mà khi giáo hội đứng về phía những người nghèo thì dĩ nhiên có những hậu quả khó tránh được. Có những vị giám mục bị những nhóm người giàu giết chết như ở Nam Mỹ. Và chúng ta biết là địa điểm hành hình là cái nơi đã từng khai thác đá mà nơi cũ rồi, bây giờ đã phế bỏ, nằm sát cái tường thành Jerusalem. Và có những cái huyệt đá đã khoét sẵn hai bên, trong khi ở cuối công trường đó là một cái thổ vườn. Và có một tảng đá cao trên 5 mét, gọi là cái sọ. Và chính trên đó, người ta đã dựng các cây thập giá. Ngày hôm nay, sau khi mà người Thổ Nhĩ Kỳ, sau năm 1507, họ chiếm Jerusalem, thì họ xây cái thành Jerusalem lớn hơn. Cho nên nó bao luôn cả cái vùng mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nó nằm vào bên trong. Thời xưa là nó nằm ở bên ngoài, khác cái thành Jerusalem, nhưng mà ngày hôm nay thì nó nằm bên trong cái thành mới bây giờ. Ở đây họ đã chuẩn bị sẵn sàng một cái việc đá mới mà Joseph đã có sẵn, chuẩn bị cái vải liền nó dài khoảng chừng 4 mét, vì bao từ ở sau lưng, từ dưới chân lên tới trên đỉnh đầu, rồi phủ qua mặt xuống cho tới phía sau, cho nên nó dài khoảng 4 mét. Và tấm khăn liệm đó ngày hôm nay đã được giữ ở Turin, và thường là mấy mươi năm mới có một dịp mở ra cho mọi người có thể đến kính viếng, cũng như người ta cũng chia nhau và rút thăm cái áo không có đường khâu của Chúa Giêsu, và lâu lâu mới có cơ hội để đưa cho mọi người chiêm ngắm. Và qua cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ ràng một vị vua tình yêu, Ngài chấp nhận và Ngài làm chủ sự sống, Ngài có quyền trao ban sự sống và có quyền lấy lại. Giờ này Ngài chết thật sự rồi, trái tim của Ngài đã bị đâm thủng rồi. Và thường khi Chúa Thánh Thần đã tác tạo cái bào thai ở trong lòng Đức Mẹ, thì đầu tiên của một thai nhi là một trái tim bắt đầu biết đập, rồi nó cứ phát triển lần để có cái bộ óc và thân xác, nó phát triển từ từ, tháng thứ ba, thứ tư trở đi. Chúa Giêsu đã được Chúa Thần tác tạo một cái thân xác bắt đầu với trái tim của tình yêu, của sự sống. Ngài đã trao ban tất cả cho chúng ta, và Ngài đã trao thần khí, thế là đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã chu toàn cái sứ vụ mà Chúa Cha đã giao để cứu chuộc tất cả nhân loại chúng ta, để đền tội thay cho tất cả chúng ta. Và Chúa Giêsu trong thân phận của con người, Ngài đã chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ. Ngài đã không dùng thần tính của mình để làm nhiều phép lạ và lôi kéo dân chúng đi theo Chúa Giêsu bằng các phép lạ. Ngài đã chấp nhận một tình yêu tự hiến hoàn toàn cho Chúa Cha và cứu chuộc tất cả nhân loại theo cái kế hoạch của Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá để đền cái tội bất tung của con người. Yêu thương tất cả nhân loại, Ngài sẵn sàng hy sinh. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu thương. Cho nên Chúa Giêsu chấp nhận là chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Ngài chấp nhận tất cả mọi đau khổ trên thập giá, cái hình phạt tử hình kinh khủng nhất của đế quốc Roma. Và cuối cùng, Ngài đã hoàn tất, và Ngài trao ban thần khí để Thánh Thần của Chúa sẽ tiếp tục đến với tất cả nhân loại chúng ta, để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Và thời đại của chúng ta, thời đại của tình yêu, của lòng thương xót mà Thánh Thần của Chúa đã đến trên nhân loại ngày hôm nay. Những ai mở tâm hồn ra cho Chúa thì sẽ nhận biết tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa đang hiện diện ở trong thế giới này khi chúng ta nhận lãnh bao nhiêu quà tặng của Chúa, khi chúng ta nhận lãnh những lời dạy của Chúa qua giáo hội, qua kinh thánh. Chúng ta nhận lãnh chính mình máu của Chúa mỗi ngày trong bí tích thánh thể. Cho nên Chúa trao ban tất cả nguồn nước từ trái tim của Ngài, nguồn máu từ trái tim yêu thương của Ngài để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta trong bí tích rửa tội và bí tích giải tội, nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích mình máu của Ngài để chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Không phải chúng ta sống được, mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Ngài được kéo lên trên thập giá để Ngài cũng kéo chúng ta lên với Thiên Chúa Cha nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, và chúng ta cùng an táng, cùng mai táng với Chúa Giêsu, mai táng tất cả những tội lỗi, những đam mê bất chính, để chúng ta sống một cuộc sống mới với Chúa Giêsu phục sinh mà Chúa Thánh Thần giúp cho mỗi người chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 20.